This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band. This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 1 tháng 5, Chủ nhật thứ 6 Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Tháng 5 tháng kính Đức Mẹ. Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hề tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hề tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta. Ý cầu nguyện tháng 5, ý cầu nguyện chung, cầu cho những người gặp hoạn nạn được Chúa Thánh Thần ban sức mạnh. Xin cho những ai gặp hoạn nạn vì đức tin và vì công lý, được cảm nghiệm thấy Chúa Thánh Thần an ủi và ban sức mạnh cho. Ý cầu nguyện truyền giáo, cầu cho dân Chúa tham gia vào việc loan báo tin mừng cho muôn dân. Xin cho các hiệp hội giáo hoàng truyền giáo, đã được Đức Thánh Cha và các giám mục thành lập để loan báo tin mừng cho muôn dân, giúp dân Thiên Chúa ý thức mình cũng là thành phần trực tiếp tham gia việc truyền giáo. Giáo huấn số 23. Tầm quan trọng của việc tông đồ tập thể. Với tư cách cá nhân, người Kitô được mời gọi hoạt động tông đồ trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Tuy nhiên, họ nên nhớ rằng con người từ bản chất đã có xã hội tính và Thiên Chúa đã muốn tập hợp những người tin vào Đức Kitô thành dân của Thiên Chúa và thành một thân thể duy nhất. Vì vậy, hoạt động tông đồ tập thể rất phù hợp với đòi hỏi của các tín hữu dưới khía cạnh con người, cũng như dưới khía cạnh Kitô hữu, đồng thời cũng biểu lộ được dấu chỉ hiệp thông và hiệp nhất của giáo hội trong Chúa Kitô đứng đã phán. Ở đâu có hai hay ba người hợp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Vì thế, người Kitô hữu phải hiệp nhất cùng nhau để làm tông đồ. Họ phải làm tông đồ trong cộng đoàn gia đình, cũng như trong giáo xứ và giáo phận, là những cộng đoàn nói lên tính cách cộng đồng của hoạt động tông đồ. Họ cũng có thể làm tông đồ trong những nhóm độc lập mà họ đã tự ý gia nhập. Hoạt động tông đồ tập thể rất quan trọng, vì trong các cộng đoàn giáo hội cũng như trong các môi trường khác nhau, hoạt động tông đồ thường đòi hỏi phải được thực hiện do một hoạt động chung. Bởi vì các hội đoàn được thành lập nhằm hoạt động tông đồ tập thể, nâng đỡ và huấn luyện các hội viên làm tông đồ, phối hợp và hướng dẫn hoạt động tông đồ của họ, do đó có thể hy vọng đạt được những thành quả dồi dào hơn là nếu từng người hoạt động riêng rẽ. Vậy, trong những hoàn cảnh hiện tại, nơi nào có giáo dân hoạt động, thì hoạt động tông đồ nhất thiết phải được củng cố dưới hình thức tập thể và có tổ chức. Vì chỉ khi liên kết chặt chẽ các nỗ lực, mới mong đạt được trọn vẹn mọi mục tiêu của hoạt động tông đồ ngày nay, và bảo vệ hữu hiệu những kết quả của việc tông đồ đó. Do đó, điều đặc biệt quan trọng là làm sao cho hoạt động tông đồ tác động vào não trạng tập thể và những hoàn cảnh xã hội của những người mà hoạt động tông đồ nhằm tới. Nếu không, họ thường sẽ không đủ sức chống lại áp lực của dư luận hay của các tổ chức. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 18. Mùng 2 thứ hai, Thánh Athanasio giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Mùng 3 thứ ba, Thánh Philippe và Thánh Giacobbe tông đồ lễ nhớ. Mùng 4 thứ tư, tuần thứ sáu phục sinh. Mùng 5 thứ năm đầu tháng. Mùng 6 thứ sáu đầu tháng. Mùng 7 tháng 5 thứ bảy đầu tháng. Và mùng 8 Chủ nhật thứ bảy phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là những ngày lễ công giáo tuần này. Và giờ đây, chúng ta hiệp ý với nhau, xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về mọi ân lành Chúa ban, và xin Chúa giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống mình theo tinh thần phúc âm.
Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày, cho đến tận
nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng,
lạy con một Thiên Chúa,
Chúa Giêsu Kitô,
lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Chúa Kitô phục sinh, để người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Philippe đi xuống một thành thuộc xứ Samaria, rao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philippe rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ Ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó, cả thành được vui mừng khôn tả. Khi các tông đồ ở Jerusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gọi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần. Vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ, các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa. Hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kinh dân Người lời khen ngợi hiền vinh, hãy thưa cùng Thiên Chúa, kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa.
Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa.
Toàn thể đất nước, thờ lạy và ca khen Ngài. Ca khen danh thánh của Ngài, hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa. Người thi thô nhưng truyền kinh ngạc giữa con cái Người ta.
Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa.
Người biên bề khơi thành nơi khô cạn, Người ta đã đi bộ tiên qua sông. Bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa, với quyền năng Người thống trị tới muôn đời.
Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa.
Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại. Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trong đài biết bao. Chúc tôn Chúa là đấng không hất hồi lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi.
Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thỏa mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Đức Kitô phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ, còn hơn là làm điều gian ác. vì Đức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta. Người là đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra, người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ thần linh mà sống lại. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Chúa Phan, nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em,
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn Thầy. Vậy Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác để Ngài ở với các con luôn mãi. Người là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không cũng chẳng biết được Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con thấy Thầy, vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy, và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh hôm nay, xem ra Chúa Giêsu biết mình sắp rời các môn đệ trong thể lý, và thấy các ông lo buồn, Chúa thông cảm yên ủi họ. Chúa nói với các ông: Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn chỉ dạy cho các ông một cách sống và đưa các ông đến một chiều kích mới cao cả hơn. Chúa dạy: Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn của Thầy. Thầy sẽ xin Cha sai đấng phù trợ đến với các con. Trước tiên, Chúa Giêsu dạy các môn đệ sống thực tế. Ngài nói: Nếu các con yêu mến Thầy, hãy giữ giới răn Thầy. Giới răn của Chúa là gì? Giới răn của Chúa chính là điều Chúa Giêsu nhắc lại cựu ước: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn, hết sức lực ngươi, và yêu tha nhân như chính ngươi. Chúa Giêsu còn nói rõ hơn: Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu các con. Chúa muốn tất cả chúng ta chứng tỏ tình yêu của chúng ta yêu Chúa là chúng ta hãy yêu thương nhau. Sau nữa, Chúa Giêsu đưa các môn đệ tới chiều kích thiêng liêng. Chúa Thánh Thần là đấng phù trợ sẽ đến với các môn đệ, ngự nơi tâm hồn họ, để họ có thể gặp Chúa mọi lúc. Yêu mến Chúa Giêsu và tuân giữ điều răn của Chúa như là điều kiện để Chúa Thánh Thần đến ngự trị. Chúa Thánh Thần là bằng chứng tình yêu của họ đối với Chúa và tình Chúa yêu họ. Chúa Thánh Thần sẽ an ủi và giúp đỡ họ trong mọi sự. Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một đấng bầu chữa khác để ở cùng các con luôn mãi. Đó là lời hứa mà Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn đã trao lại cho các môn đệ như là một lời an ủi thân tình. Chúa Thánh Thần là đấng bầu chữa. Ngài là luật sư biện hộ cho các tín hữu chúng ta khi đương đầu với những mưu mẹo ác độc của thế gian. Ngài đem đến tất cả sự thật và làm chứng về Chúa Kitô. Dưới ánh sáng và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, con người chúng ta sẽ tìm thấy chân lý toàn vẹn trong Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần là tình yêu liên kết, Ngài cũng là thần chân lý, đấng dạy người ta yêu thương trong sự thật. Tình yêu trong chân lý mới là tình yêu toàn vẹn, vì được Thiên Chúa Ba Ngôi tác động và dẫn đưa. Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu hứa ban sẽ đưa con người chúng ta bước đi trong yêu thương và sự thật. Chân lý sẽ giải thoát con người. Cha Flor McCarthy, một linh mục dòng Dobuscale, có kể lại rằng, Stever, cậu bé 12 tuổi, đã bị teo hai chân sau một cơn sốt bị tê liệt. Stever có một đứa em 10 tuổi tên là Mark. Như bao đứa trẻ khác, Stever và Mark cũng hay cãi nhau, đánh nhau, và đôi khi Stever còn cảm thấy ghen tị với đôi chân khỏe mạnh của em mình. Một đêm kia, Stever mơ thấy mình đi lạc vào trong một khu rừng vắng, và cậu bắt gặp một chiếc hang. Bị thúc đẩy bởi lòng mạo hiểm và tính tò mò, Stever tiến sâu vào bên trong. Bất ngờ, một ông già xuất hiện. Ông ta tự xưng là phù thủy, và để thưởng cho ai đầu tiên khám phá ra chiếc hang này, ông sẽ ban cho người đó được những gì họ mong ước, nhưng chỉ một lần duy nhất mà thôi. Không cần suy nghĩ, Stever xin ngay một đôi chân được khỏe mạnh. Lão phù thủy liền tung chiếc áo choàng lên, và trong nháy mắt, Stever thấy mình đang nằm trên giường bên cạnh Mark đang ngủ say như chết. Lão phù thủy mở tấm mền che đôi chân của Mark ra. Stever thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi, ông làm gì thế? Ông già đáp, ta phải giải phẫu để thay cho ngươi đôi chân tốt. Mark ngạc nhiên lại hỏi thêm, thế ông tính thay đôi chân của Mark em tôi cho tôi à? Ông già đáp, vậy chứ ngươi tưởng ta lấy nó từ không khí ra sao? Nhưng không sao đâu, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Mọi người sẽ coi như đã xảy ra như từ lúc mới sinh vậy. Stever cảm thấy sửng sốt. Nó đâu ngờ là ông già phải lấy đôi chân của Mark em nó đổi cho nó. Cậu bé nghĩ đến giây phút mình chạy nhảy với đôi chân tốt, trong khi Mark em cậu sẽ lê lết với đôi chân bại liệt. Như thế là không thể được. Rồi Stever hét lớn, tôi không muốn như vậy đâu. Nghe thế, lão phù thủy bực mình bỏ đi. Sáng hôm sau thức dậy, Stever lén lén nhìn qua em mình và nhớ lại những gì thấy được trong giấc mơ đêm qua. Stever đã nở một nụ cười rất vui. Thưa anh chị em, nụ cười của Stever là một tình yêu song hành với chân lý. Bởi vì từ trong tiềm thức, cậu đã không muốn làm điều xấu, dù rằng phần lợi sẽ về mình và dù rằng không ai biết. Nhưng để chấp nhận một cuộc sống trong một tình yêu chân thành, Stever đã không những không hủy diệt sự sống của người khác, nhưng còn làm phát sinh trong tim mình một sự bình an, một niềm vui sâu thẳm. Xin Chúa ban Thánh Thần cho mỗi người chúng ta cũng được sự bình an và niềm vui sâu thẳm trong Chúa, trong tình yêu, trong sự thật. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, nâng cao thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi. Người đã từ trời xuống thế, về phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời phong siêu phi la tô. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Cao Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô chết và phục sinh cho chúng ta. Ngài lại còn ban Thánh Thần để thánh hóa chúng ta. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời cầu xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần dân Chúa luôn hiệp nhất trong tình bác ái và luôn tha thiết tìm gặp Chúa Giêsu Thánh Thể và sống mật thiết với Ngài. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta và cho những ai muốn chúng ta cầu xin luôn được bình an của Thiên Chúa và luôn lãnh nhận được những ơn cần thiết trong tác động của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa chữa lành những kẻ yếu đau, tìm kiếm những ai còn xa lạc, quy tụ những người đang tản mát, củng cố niềm tin những kẻ gặp bước gian nan, thêm sức mạnh cho ai trong cơn cám dỗ và xót thương những người đã qua đời. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Cha biết mỗi người chúng con đang cần những gì mà Chúa muốn. Xin Chúa cho mỗi người chúng con được đầy tràn Thánh Thần, sống trong bình an của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng lên gian trần.
Tin ta lòng mến chân hòa, tin ta hồn ta tâm tư, ta lên câu hát cung đàn, suốt đời ta chúc danh ngài. Ba ơi con kính dâng lên ngài, niềm vui cùng với muôn sầu đau.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu cùng với những lễ vật chúng con tiến dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, xin cùng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào, cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang ơn về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiển, nhất là trong mùa này. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô tự hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, khi thực sự hiến tế trên thập giá, người đã kiện toàn các nghi lễ xưa, và khi dâng mình cho Cha để cứu độ chúng con, người đã trở thành linh mục, thành của lễ và bàn thờ. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu, lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng:
Thần thần thần, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các thần trời, chúc tụng đông nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các thần trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn. Này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống. Này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tuyên xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha, đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con lên một khi chúng con dự tiệc mình và mẫu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô, con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vui quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đừng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đan Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Nếu anh em thành tâm mến ta, hãy tuân theo lời ta đã truyền, mến yêu nhau tình thương thiết tha, là anh em giữ lời ta khuyên.
Ta sẽ tin Cha nơi sống cho nghe. Ta sẽ tin Cha nơi sống cho nghe. Một đấng an vui Cha nơi đưa mê. Người sẽ bao chờ cho đến muôn đời.
Nếu anh em hợp nhân với ta, hãy nói theo việc ta đã làm, giống như ta ở trong Chúa Cha, thì anh em cùng ở trong ta. Những ai yêu và giữ dây răn, quyết tâm theo đường đi của Thầy, Chúa Cha thương và ban phát ơn, Người sẽ đến viếng hồn hôm nay.
Cho đến muôn đời, ta sẽ tin Cha gửi xuống cho nhau. Ta sẽ tin Cha gửi xuống cho nhau. Một đấng an vui Cha nơi đưa về, Người sẽ bao chờ.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sông lai, Chúa đã thương đổi mới chúng con cho đang hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, là Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được tràn đầy bình an.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình trưa Chủ nhật hôm nay, đặc biệt một lần nữa, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài đoạn trích từ bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô sáng Chủ nhật vừa qua 24 tháng 4 tại quảng trường trước đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Trong bài giảng này, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto đã không đưa ra một chương trình hành động, nhưng Ngài tập trung giải thích hai biểu tượng được dùng để chỉ thừa tác vụ Phêrô của vị giám mục Roma. Và khi giải thích hai biểu tượng này là dây ba-li-um và nhẫn ngư phủ, Đức Tân Giáo Hoàng mô tả dung mạo tinh thần của vị chủ chăn theo thánh ý Chúa muốn, một vị chủ chăn tràn đầy tình thương đối với Chúa cũng như đối với đoàn chiên được trao phó cho. Dù ý thức phận mình yếu hèn, không khả năng chu toàn trách vụ lớn lao, nhưng Đức Tân Giáo Hoàng nói lên sắc tính Ngài không cô đơn một mình, vì có các thánh cùng đồng hành, bao bọc và hướng dẫn. Giờ đây kính mời quý vị theo dõi một đoạn trích Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của dây ba-li-um được trao cho Ngài như sau. Thưa các bạn thân mến, trong giây phút này tôi không cần trình bày chương trình hành động cho việc quản trị giáo hội. Vài khía cạnh của điều mà tôi xem như là trách vụ của tôi đã có thể trình bày rồi trong sứ điệp hôm thứ Tư, ngày 20 tháng 4. Và chúng ta sẽ còn nhiều dịp khác để làm công việc này. Chương trình cai quản đích thực của tôi là chương trình không làm theo ý muốn của tôi, không thực hiện những ý nghĩ của tôi, nhưng là đặt mình lắng nghe cùng với trọn cả giáo hội, lắng nghe lời và ý muốn của Chúa và để Chúa hướng dẫn tôi. Bởi vì chính Ngài mới là kẻ phải hướng dẫn giáo hội trong giờ phút này của lịch sử chúng ta. Thay vì trình bày một chương trình hành động, tôi chỉ muốn đơn sơ giải thích hai dấu chỉ mà phụng vụ dùng để chỉ việc lãnh nhận thừa tác vụ Phêrô. Cả hai dấu chỉ này phản ánh cách chính xác đều được công bố trong những bài đọc thánh lễ hôm nay. Dấu chỉ thứ nhất là dây ba-li-um bằng len được choàng lên đôi vai tôi. Dấu chỉ này rất cổ xưa, mà vị giám mục Roma mang lấy từ thế kỷ thứ tư đến nay. Có thể được nhìn như là hình ảnh của ách Chúa Kitô mà vị giám mục Roma này, người tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa, mang lấy trên đôi vai mình. Ách của Thiên Chúa là thánh ý Ngài mà chúng ta nhận lãnh, và thánh ý của Thiên Chúa đây đối với chúng ta không phải là gánh nặng bên ngoài áp đặt trên chúng ta và làm cho chúng ta mất đi tự do. Biết được điều Thiên Chúa muốn, biết được đâu là con đường của sự sống, đó là niềm vui của dân Israel, là đặc ân to lớn của họ. Đây cũng là niềm vui của chúng ta. Thánh ý của Thiên Chúa không làm cho chúng ta bị vong thân, nhưng thanh luyện chúng ta, có thể trong cách thức làm chúng ta đau khổ, và như thế vẫn đưa chúng ta trở về với chính mình. Như thế, chúng ta không chỉ phục vụ cho Chúa, nhưng phục vụ cho sự cứu rỗi của trọn cả thế gian, của trọn cả lịch sử. Thực ra, biểu tượng dây ba-li-um còn mang tính cách cụ thể hơn nữa. Len từ con chiên có ý nhắc đến con chiên bị lạc mất, hay con chiên bị đau, hay con chiên yếu kém, mà vị chủ chăn vác trên vai và đưa về nguồn nước ban sự sống. Chuyện dụ ngôn về con chiên bị lạc mất mà vị chủ chăn đi tìm trong sa mạc, đối với các giáo phụ, là hình ảnh cho mầu nhiệm Chúa Kitô và giáo hội. Nhân loại, tất cả chúng ta, là con chiên bị lạc mất, con chiên không tìm được đường đi trong sa mạc. Con Thiên Chúa không chấp nhận để như vậy. Con Thiên Chúa không thể bỏ rơi nhân loại trong một tình trạng đáng thương như vậy. Người đứng lên, từ bỏ vinh quang trên trời, để tìm gặp lại con chiên lạc, và đi theo con chiên đó cho đến thập giá. Người vác nó trên vai, người mang lấy nhân loại chúng ta, mang lấy chính chúng ta. Người là vị chủ chăn nhân lành, hiến dâng mạng sống mình cho đoàn chiên. Dây choàng ba-li-um trước hết nói cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều được Chúa Kitô vác lấy. Nhưng đồng thời dây ba-li-um này mời gọi chúng ta hãy vác lẫn nhau. Như thế, dây ba-li-um trở nên biểu tượng cho sứ mạng của vị chủ chăn mà bài đọc thứ hai và bài phúc âm nói đến. Mỗi lo lắng thánh thiện của Chúa Kitô phải linh động người mục tử. Người mục tử không lãnh đạm trước sự kiện biết bao người sống trong sa mạc, và có biết bao hình thức sa mạc. Có sa mạc của sự nghèo cùng, sa mạc của nạn đói và khác. Có sa mạc của sự bỏ rơi, của cô đơn, của tình yêu bị phá tan. Có sa mạc của sự mờ tối về Thiên Chúa, của sự trống vắng nơi các tâm hồn, không còn ý thức về phẩm giá và về cuộc hành trình của con người. Những sa mạc bên ngoài gia tăng trên thế giới, bởi vì những sa mạc nội tâm đã trở nên rộng lớn hơn. Vì thế, những kho tàng của trái đất không còn phục vụ cho việc xây dựng ngôi vườn của Thiên Chúa, trong đó tất cả có thể sống, nhưng bị bắt làm nô lệ cho những quyền lực lạm dụng và tàn phá. Giáo hội trong toàn thể của nó, và những vị chủ chân trong đó, giống như Chúa Kitô, cần phải lên đường để hướng dẫn con người ra khỏi sa mạc, mà tiến đến nơi của sự sống, đến tình bằng hữu với con Thiên Chúa, đến với đấng trao ban cho chúng ta sự sống trọn đầy. Biểu tượng con chiên còn có một khía cạnh khác nữa. Trong vùng Đông Phương thời cổ, có thói quen các nhà vua coi mình như những vị chủ chăn của dân. Đây là hình ảnh cho quyền hành của họ, một hình ảnh coi thường kẻ khác. Dân chúng là như những chiên con mà vị chủ chăn có thể sử dụng tùy ý thích. Trong khi đó, Thiên Chúa hằng sống, vị chủ chăn của tất cả mọi người đã trở thành con chiên, đứng về phía những con chiên của những ai bị chà đạp và bị giết chết. Chính như thế mà Thiên Chúa mặc khải mình như là vị chủ chăn đích thực. Ta là chủ chăn nhân lành, ta hiến mạng sống mình cho các chiên ta. Chúa Giêsu nói về chính mình như vậy, không phải quyền lực có sức mạnh cứu rỗi, mà là tình yêu thương. Đây là dấu chỉ của Thiên Chúa, chính Ngài là tình thương. Biết bao lần chúng ta có lẽ cũng ao ước Thiên Chúa mặc khải chính mình một cách mạnh mẽ hơn. Chúng ta ao ước Thiên Chúa đánh xuống thật đau, làm cho sự dữ phải thảm bại và tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Tất cả những ý thức hệ của quyền lực đều tự biện hộ như thế, biện hộ cho việc phá hủy những gì xem ra như nghịch lại tiến bộ, nghịch lại sự giải phóng nhân loại. Chúng ta đau khổ về sự nhẫn nại của Thiên Chúa, nhưng tất cả chúng ta lại cần đến sự kiên nhẫn của Ngài. Thiên Chúa đứng trở thành con chiên, nói với chúng ta rằng, thế gian được cứu rỗi bởi đấng đã chịu đóng đinh, chứ không phải bởi những kẻ đóng đinh. Thế gian được cứu rỗi nhờ bởi sự nhẫn nại của Thiên Chúa, và thế gian bị phá hủy bởi sự không kiên nhẫn của con người. Một trong những đặc tính căn bản của chủ chăn phải là yêu thương những người đã được trao phó cho, yêu thương giống như Chúa Kitô yêu thương họ, Chúa Kitô mà vị chủ chăn phục vụ cho. Hãy chăn những con chiên của Thầy. Chúa Kitô đã nói với tông đồ Phêrô như thế, và Chúa nói với tôi như vậy trong lúc này. Chăn chiên có nghĩa là yêu thương, và yêu thương có nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ. Yêu thương có nghĩa là trao ban cho những con chiên điều thiện hảo đích thực, là cung cấp của ăn sự thật của Thiên Chúa, là lời Chúa, là sự hiện diện của Chúa mà Chúa ban cho chúng ta trong bí tích rất thánh. Thưa các bạn thân mến, trong giây phút này, tôi chỉ có thể nói như sau, hãy cầu nguyện cho tôi, ngõ hầu tôi có thể học biết yêu thương Chúa mỗi ngày một hơn. Hãy cầu nguyện cho tôi, ngõ hầu tôi có thể học biết yêu thương mỗi ngày một hơn đoàn chiên Chúa, là anh chị em, là giáo hội, là từng người anh chị em cách riêng và tất cả anh chị em nói chung. Xin hãy cầu nguyện cho tôi, ngõ hầu tôi không chạy trốn vì lo sợ trước những con chó sói. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, ngõ hầu Chúa nâng đỡ chúng ta, và chúng ta học biết nâng đỡ nhau. Dấu chỉ thứ hai được dùng để nói lên việc lãnh nhận thừa tác vụ Phêrô trong phụng vụ hôm nay, là việc trao chiếc nhẫn ngư phủ. Lời mời gọi Phêrô làm chủ chăn mà chúng ta vừa nghe trong phúc âm hôm nay, tiếp theo bài tường thuật về vụ lưới được tràn đầy cá. Sau một đêm họ thả lưới mà không có kết quả nào, các môn đệ nhìn thấy Chúa phục sinh đứng trên bờ. Ngài ra lệnh cho các ông hãy trở lại thả lưới một lần nữa. Và đây, lưới được thật đầy cá, đến độ họ không thể kéo lên. 153 con cá to. Và cho dù được thật nhiều cá như vậy, mà lưới không bị rách. Bài tường thuật này, vào lúc kết thúc cuộc hành hương trên trần gian của Chúa Giêsu với các môn đệ, phù hợp với bài tường thuật lúc ban đầu Lúc đó cũng vậy, các môn đệ đã không bắt được con cá nào suốt cả đêm. Và lúc đó cũng vậy, Chúa đã gọi Simon hãy ra khơi thả lưới một lần nữa. Và Simon, lúc đó chưa được gọi là Phêrô, đã trả lời cách đáng khâm phục như sau: Thưa Thầy, vâng theo lời Thầy, con sẽ thả lưới. Và sau đó là việc trao ban sứ mạng. Đừng sợ, từ nay con sẽ là kẻ lưới cá con người. Ngày hôm nay, cũng được nói cho giáo hội và cho những ai kế vị các tông đồ rằng, hãy ra khơi trong đại dương của lịch sử và hãy thả lưới để thu phục con người về với phúc âm, về với Thiên Chúa, về với Chúa Kitô, về với sự sống thật. Các giáo phụ đã dành một giải thích thật đặc biệt cho trách vụ riêng biệt này. Các giáo phụ đã nói như sau: Đối với con cá được tạo dựng để sống trong nước, nó sẽ chết nếu bị đưa ra khỏi đại dương. Cá được bắt ra khỏi môi trường sống của nó để làm lương thực cho con người. Nhưng trong sứ mạng của kẻ lưới cá con người thì điều ngược lại xảy ra, là con người chúng ta sống bị vong thân trong nước mặn của khổ đau và sự chết, trong đại dương bóng tối không có ánh sáng. Lưới phúc âm bắt đưa chúng ta ra khỏi dòng nước của sự chết và đưa chúng ta vào trong vinh quang của ánh sáng Chúa, trong sự sống đích thật. Và đúng thật như vậy, trong sứ mạng của kẻ lưới cá con người, theo lệnh Chúa Kitô truyền, thì cần phải đưa con người ra khỏi biển mặn của tất cả mọi thứ vong thân, tiến tới vùng đất của sự sống, đến ánh sáng của Thiên Chúa. Đúng là như thế, chúng ta hiện hữu để chỉ cho con người nhìn thấy Thiên Chúa, và chỉ nơi nào con người nhìn thấy Thiên Chúa, thì ở đó mới thật sự bắt đầu sự sống. Chỉ khi nào chúng ta gặp Thiên Chúa hằng sống nơi